Quân Quỳnh kính chào quý vị. Câu chuyện được nói đến nhiều nhất trong tuần là những đề nghị cải tổ về thuế và Medicare của chính phủ liên bang. Cụ thể là Thủ tướng Malcolm Turnbull đề nghị giao lại quyền ấn định một phần mức thuế thu nhập cho các tiểu bang và lãnh thổ. Ông giải thích rằng tình trạng hiện nay là tiểu bang và liên bang cứ đổ lỗi cho nhau mỗi khi bị thiếu hụt ngân sách phải cắt giảm chi tiêu. Theo luật hiện hành, thì chính phủ liên bang chịu trách nhiệm thu thuế rồi phân phát lại cho các tiểu bang và lãnh thổ thông qua các khoản tài trợ. Ông Turnbull giải thích, mục đích là để các tiểu bang chi tiêu có trách nhiệm hơn khi họ làm chủ nguồn thu và như vậy sẽ được tự chủ hơn về mặt tài chính. Theo đề nghị của ông Turnbull, thì liên bang sẽ giảm một phần thuế thu nhập nhất định và để cho các tiểu bang và lãnh thổ thu phần cắt giảm đó để chi trả cho y tế và giáo dục trong tiểu bang. Ông Turnbull giải thích, đối với người dân, mức thuế thu nhập họ phải đóng sẽ không có gì thay đổi. Sáng kiến này chỉ là để chấn chỉnh lại hệ thống hiện hành, ông nói. It is the failure of the states to have.
Đó là một sự thất bại khi các tiểu bang phải lệ thuộc vào nguồn ngân sách từ liên bang. Đáng lý ra một chính phủ phải có thể tự hỏi, bây giờ có các vấn đề thì chúng ta có thể chấn chỉnh hay là phải xin thêm tiền. Nếu họ cần thêm tiền thì chính phủ tiểu bang sẽ ra quốc hội và yêu cầu được tăng thuế nhưng phải thuyết phục được người dân chuyện đó là hợp lý.
Đề nghị của Thủ tướng Turnbull đã gặp phản ứng lẫn lộn. Tại hội nghị của Hội đồng các chính phủ COAC, hôm thứ Sáu, ông Turnbull đã thẳng thắn kêu gọi các chính phủ cần có sự lựa chọn vì tình trạng ngân sách không còn dồi dào như trước.
Hôm nay chúng ta gặp nhau để tập trung đi tìm những giải pháp thực tiễn để cung cấp các dịch vụ được hiệu quả hơn và cải thiện các dịch vụ cho người dân Úc. Lãnh đạo các chính phủ về đây để thảo luận làm sao cho hệ thống liên bang hoạt động hữu hiệu hơn với mục tiêu là cung cấp các dịch vụ tốt, có trách nhiệm hơn và chịu trách nhiệm tốt hơn. Chúng ta biết ngân sách khắp nơi đều eo hẹp. Chúng ta không còn thu được nhiều thuế như thời kỹ nghệ hầm mỏ phát đạt nữa. Vì vậy, chúng ta cần phải lựa chọn kỹ càng những gì chúng ta quyết định làm.
Thủ hiến Tây Úc, ông Colin Bennett, cho biết ông ủng hộ.
Tôi nghĩ việc ông Malcolm Turnbull đề nghị là vô cùng thích hợp. Chúng ta nên cân nhắc giữa tiền chi ra và thuế thu vào. Chúng ta hãy cố gắng chia trách nhiệm rõ ràng. Như vậy, trong lĩnh vực giáo dục, phân chia trách nhiệm giữa trường công, trường đạo và trường tư là hợp lý. Đằng nào thì các tiểu bang cũng đã tài trợ cho 90% trường công trong tiểu bang rồi. Vì vậy, đây không phải là một gánh nặng to tát gì.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bắc Úc, ông Adam Giles, cho biết ông sẵn sàng thảo luận thêm vấn đề cải tổ thuế với chính phủ liên bang.
Ông Thủ tướng đã nói là sẽ không tăng thuế cho người dân ở lãnh thổ Bắc Úc và trên cả nước. Vì vậy, đây là tìm cách đưa ra những giải pháp thích hợp. Nhưng cái lợi nhất là các tiểu bang và lãnh thổ được tự do trong việc đưa ra những quyết định mà không cần sự can thiệp của Canberra.
Nhưng Thủ hiến Tasmania, ông Will Hodgman, nói rằng giao việc thu thuế thu nhập cho tiểu bang là một điều bất lợi cho tiểu bang của ông.
Tôi đến đây là để bảo vệ cho quyền lợi của Tasmania. Đó là ưu tiên số một của tôi mà mọi người cần hiểu, kể cả Thủ tướng và Chính phủ liên bang. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận cách nào khả dĩ thu thuế để trang trải tốt hơn cho các dịch vụ. Thí dụ loại trừ những sự trùng lập vốn làm ảnh hưởng đến việc cung cấp các dịch vụ. Đó là điều người dân trông đợi ở chúng ta. Nhưng tôi xin nói rõ là đối với Tasmania, chuyện này là một thất lợi chứ chúng tôi không thích thú gì đâu.
Còn thủ hiến Victoria, ông Daniel Andrews nói rằng chính phủ liên bang còn nhiều chuyện quan trọng hơn để làm thay vì đưa ra một sáng kiến ngẫu hứng như thế này.
Đây không phải là đối thoại về cải tổ, mà là để đánh lạc hướng những cắt giảm nặng nề trong ngân sách 2014. Nếu quý vị thật tâm muốn cải tổ, đừng có đưa ra một kế hoạch ngẫu hứng và nửa vời như vậy.
Thủ hiến New South Wales, ông Mike Baer, cũng chia sẻ quan điểm này. Nói rằng ông hy vọng chính phủ liên bang hãy đề cập đến việc cắt giảm 80 tỷ đô la cho giáo dục và y tế trong năm 2014. Đề nghị của Thủ tướng Turnbull cũng đã gặp sự phản đối của Thủ hiến Queensland, bà Anastasia Palaszczuk, người mô tả chính phủ liên bang muốn bỏ rơi việc tài trợ hệ thống trường công là một tin thật kinh khủng.
Tôi vô cùng lo sợ. Công chúng Úc và tôi biết người dân Queensland trong đợi chính phủ liên bang phải là một đối tác chủ yếu trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Làm sao mà có thể chỉ khuyến khích một số học sinh có sáng kiến? chúng ta cũng biết nói đến việc phát huy sáng kiến và phát minh thì phải là áp dụng cho tất cả mọi học sinh ở đất nước này mới phải chứ.
Lãnh đạo đối lập ông Bill Shorten nói rằng sáng kiến cải tổ thuế mà ông Turnbull đề nghị chẳng qua chỉ là một hình thức đánh thuế hai lần và cảnh báo người dân Úc có nguy cơ phải trả nhiều thuế hơn, nhưng trường học và bệnh viện trong địa phương của họ lại nhận ít tài trợ hơn.
Ông Turnbull đang làm ảnh hưởng đến hệ thống thuế phổ quát ở Úc. Điều đó có nghĩa là ông ta đang làm ảnh hưởng đến hệ thống y tế phổ quát ở Úc. Tôi có thể bảo đảm với quý vị là chính phủ lao động sẽ không giao phó quyền đánh thuế thu nhập cho các tiểu bang và lãnh thổ. Người dân Úc phải đóng thuế quá nhiều rồi. Nếu như giải pháp duy nhất của ông Turnbull để giải quyết thâm thủng ngân sách bằng cách thu thêm tiền thuế của dân.
Đảng Lao động cảnh báo rằng cải tổ mà chính phủ đang muốn thực hiện sẽ tạo ra hai loại giáo dục cao thấp khác nhau. Lãnh đạo Thượng viện của Lao động, Thượng nghị sĩ Penny Wong nói rằng cắt giảm tài trợ trường học sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục tại Úc.
Tôi thấy lạ thường, Thủ tướng Turnbull nói với người dân Úc rằng tôi sẽ thanh toán mọi trường học, mọi khu dân cư trong mọi tiểu bang và lãnh thổ. Ông ấy đã nói như vậy đó. Chúng ta phải hiểu rằng ông ấy không chỉ muốn phủi tay trong việc tài trợ, mà ở đây là những cải tổ thực sự quan trọng, những nguyên tắc thực sự quan trọng như là giáo án quốc gia, tiêu chuẩn giáo viên quốc gia, như là nguyên tắc tài trợ theo nhu cầu để bảo đảm tiền đến được những nơi nào cần đến.
Giảng dạy môn kinh tế tại Đại học Newcastle, giáo sư Bill Mitchell cho rằng chính phủ liên bang đang tìm cách giải quyết một sự bất cập trong hệ thống. Ông giải thích là theo hiến pháp hiện nay thì các tiểu bang và lãnh thổ chịu trách nhiệm cho nhiều khoản chi tiêu to lớn, nhưng họ lại không có quyền thu thuế.
Năm 1942, vì đang trong lúc chiến tranh, chính phủ liên bang quyết định không thu thuế thu nhập và các tiểu bang tình nguyện chi tiêu sao cho hữu hiệu hơn. Như vậy, chính phủ liên bang bây giờ muốn quay lại thời năm 1942 khi trách nhiệm thu thuế được phân chia cho liên bang và các tiểu bang. Trên thực tế, chính phủ tiểu bang sẽ thu đến một mức họ có thể mà không gặp chống đối, và điều đó có nghĩa là ngân sách từ liên bang cấp cho các tiểu bang cũng sẽ giảm đi.
Kết quả là tại hội nghị COAC, lãnh đạo của các tiểu bang và lãnh thổ đã bác bỏ đề nghị của chính phủ liên bang muốn giao lại việc thu một phần thuế thu nhập cho họ. Trong tuần này, Tổng trưởng Y tế bà Susan Lee cũng đã công bố một kế hoạch cải tổ Medicare liên quan đến cách thức chữa trị cho những người mắc bệnh nan y qua chương trình gọi là chăm sóc y tế căn bản tại nhà, vốn sẽ bắt đầu được áp dụng thử trong 2 năm kể từ tháng 7 năm 2017.
Kể từ khi tôi lên làm tổng trưởng y tế, mọi bác sĩ đều nói với tôi rằng chuyện này cần làm. Cứ 5 người Úc thì có hơn 1 người bị bệnh nan y. Bác sĩ gia đình thông thường thu xếp mọi chăm sóc y tế cho các bệnh nhân này thông qua bác sĩ chuyên khoa, kể cả y tá và về mặt tâm lý. Và quan trọng là để cho họ không phải nhập viện. Phần nửa số ca nhập viện trở lại có thể tránh được nếu việc chăm sóc căn bản cho bệnh nhân tốt hơn.
Đây là một trong những khuyến nghị mà nhóm tư vấn về chăm sóc y tế căn bản do cựu chủ tịch Hiệp hội Y khoa Úc, bác sĩ Steve Hambleton chủ trì. Một phúc trình của nhóm này kết luận rằng các dịch vụ chăm sóc y tế cho 7 triệu người Úc có bệnh nan y hiện nay quá rời rạc và không được phối hợp tốt với chăm sóc y tế chuyên khoa. Chương trình thử nghiệm sẽ được áp dụng cho 65.000 bệnh nhân và 200 cơ sở y tế. Chính phủ liên bang cũng cam kết dành ra 21 triệu đô la để chuẩn bị cho chương trình thử nghiệm trước khi nó được áp dụng trên toàn quốc. Tổng trưởng Y tế Susan Lee quả quyết chi phí này cuối cùng sẽ được trung hòa. Thế nhưng một tài liệu của chính phủ bị tiết lộ cho thấy 70 triệu đô la cho chương trình chăm sóc y tế căn bản tại nhà sẽ được trích ra từ ngân sách trong vòng 3 năm của các bệnh viện. Vì vậy, Hiệp hội Y khoa Úc muốn biết chính phủ sẽ chi trả cho chương trình này như thế nào. Chủ tịch của Hiệp hội AMA hiện nay là giáo sư Brian Oler.
Điều chúng tôi muốn biết là về lâu về dài chương trình này sẽ được tài trợ như thế nào. Chúng tôi đoán là sẽ có những thay đổi trong việc chi trả cho việc điều trị các bệnh nan y, cũng như thay đổi về mặt nhân sự để chăm sóc các bệnh nhân này.
Phe đối lập chỉ trích chương trình chăm sóc y tế căn bản tại nhà là một sáng kiến ngẫu hứng nhằm đánh lạc hướng các cử tri trong vấn đề tài trợ cho y tế. Thủ lãnh lao động ông Bill Shorten nói rằng Thủ tướng Turnbull có quá nhiều câu hỏi cần phải trả lời.
Liệu Thủ tướng có hỗ trợ cho các bác sĩ gia đình với những chi phí phòng mạch của họ gia tăng hay không? Liệu ông ta có chân thành đổi ý và đảo ngược các cắt giảm trong hệ thống y tế liên quan đến cách chi trả Medicare hay không?
Chúng ta cũng biết có khả năng là sẽ có bầu cử sớm và cả hai chính đảng đều đã bắt đầu chuẩn bị. Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy liên đảng có thể mất 12 ghế, nhưng lao động cần có thêm 8 ghế nữa mới có thể lên nắm quyền. Kể từ sau đệ nhị thế chiến, chưa có chính phủ liên bang nào thua cử chỉ sau một nhiệm kỳ. Vì vậy, khả năng cao nhất có thể xảy ra là liên đảng vẫn ngồi lại nhưng với một đa số nhỏ hơn trong quốc hội. Tuy nhiên, cũng chưa biết được. Điều chúng ta có thể biết là đảng tự do không còn nhiều thời gian để đưa ra những chính sách mới. Đề nghị giao lại việc tài trợ giáo dục cho các tiểu bang và lãnh thổ thì đã bị các thủ hiến bác bỏ. Trong khi đó, đảng lao động trong 18 tháng qua đã đều đặn trình làng chính sách mới. Nhưng kết cuộc thế nào, chỉ có thời gian mới trả lời. Tuy rằng, có thể chúng ta không phải chờ quá lâu, mà chỉ trong tuần đầu của tháng 7 thì đã biết kết quả. Quốc Vinh cảm ơn quý vị vừa theo dõi tạp chí Nước Úc trong tuần và xin hẹn gặp lại cũng vào giờ này, tối thứ 7 tuần sau.